chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, mỗi khi hè đến, chanh dây lại trở thành thức uống giải khát được nhiều người ưa chuộng. Và chanh dây không chỉ thơm, mát mà còn rất bổ dưỡng, đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tác dụng của chanh dây. Đầu tiên đó chính là công dụng của chanh dây đối với sức khỏe. Tác dụng của chanh dây mà chúng ta có thể nhắc ngay đó là bổ sung những chất dinh dưỡng và vitamin C để giúp cho hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt hơn. Điều này đặc biệt rất có hiệu quả khi dành cho những ai đang có em bé. Bên cạnh đó, ngoài vitamin C thì lượng vitamin A có trong chanh dây cũng rất lớn. Vì thế, cho nên khi sử dụng loại quả này mỗi ngày để giúp cho chúng ta cải thiện được thị lực cho mắt, giúp cho sáng mắt hơn, giúp cho tim hoạt động ổn định hơn và đẩy lùi chứng mất ngủ thường gặp khi chúng ta bị căng thẳng trong công việc. Trong các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng đối với những người mắc những căn bệnh về tiêu hóa cũng phải sử dụng chanh dây nhờ vào lượng chất xơ dồi dào mà nó có. Khi sử dụng chanh dây, hệ thống tiêu hóa của chúng ta sẽ được các dưỡng chất có trong chanh dây và đặc biệt là hạt chanh dây giúp cho làm sạch và đẩy lùi chứng táo bón. Thứ hai đó chính là công dụng của chanh dây đối với việc làm đẹp. Ngoài những tác dụng của chanh dây dành cho sức khỏe thì chúng ta cũng có thể sử dụng chanh dây để hỗ trợ cho việc chăm sóc sắc đẹp hàng ngày của mình. Vậy tác dụng của chanh dây đối với việc làm đẹp là gì? Cụ thể là chúng ta có thể dùng chanh dây làm sinh tố, nước ép hoặc là làm mặt nạ để có được một làn da trắng hồng tràn đầy sức sống một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, chanh dây cũng là một trong những thực phẩm mà các chị em không nên bỏ qua nếu muốn giảm cân hiệu quả. Chúng ta nên uống khoảng 1-2 ly chanh dây, ít đường mỗi ngày và đừng quên kết hợp với các chế độ tập luyện cũng như là dinh dưỡng khác để có tác dụng dịch lâu dài. Lưu ý rằng chúng ta không nên vì muốn giảm cân nhanh chóng mà uống chanh dây không đúng cũng như là uống liên tục, vì như vậy sẽ rất có hại cho dạ dày và sức khỏe của chúng ta. Thứ ba đó chính là những lưu ý khi ăn chanh dây. Cũng như các loại thực phẩm khác, chanh dây dù tốt đến đâu cũng cần được sử dụng hợp lý chừng mực, nếu không sẽ đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe, như là không được ăn cả hạt. Những chất dinh dưỡng của chanh dây hầu hết nằm trong màng nhầy bám vào hạt, gọi là áo hạt. Còn hạt chanh dây gần như không chứa chất dinh dưỡng cao. Bởi thế nếu chúng ta ăn hạt chanh dây, không những chúng không bổ sung thêm được nguồn dinh dưỡng nào mà còn gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Nếu ăn quá nhiều hạt chanh dây có thể khiến cho những hạt không được đào thải ra ngoài bằng đường tiêu hóa, thì những hạt còn lại trong quá trình di chuyển thì có thể vô tình vào ruột thừa hoặc là túi thừa của ruột già, khiến cho chúng ta bị viêm ruột thừa hoặc là viêm túi thừa ruột già. Chanh dây có thể gây ra những phản ứng dị ứng như là nổi mề đay, khó thở, hen suyễn và phù mạch máu. Chính vì thế, người có cơ địa dị ứng cẩn thận thử trước với số lượng ít, cảm thấy an toàn thì mới nên ăn. Chanh dây có nhiều axit hữu cơ, có thể gây tổn thương cho những người bị viêm loét dạ dày. Vì thế, những người mắc bệnh này nên tránh xa chanh dây. Chanh dây cũng có thể tương tác với một loại số thuốc an thần, thuốc kháng histamin hoặc là một số thảo dược làm tăng mức độ buồn ngủ. Nó còn làm cho tăng nguy cơ chảy máu vì tương tác với thuốc chống đông.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, vào giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Sự Dạy Dỗ Trong Gia Đình.
Trân trọng kính chào quý ông bà và anh chị em thương mến. Trong tác phẩm Những Người Xây Tổ Ấm, tác giả Scandin đã viết: các bậc cha mẹ phải gánh một trọng trách còn lớn hơn là những nhà lãnh đạo đất nước, những nhà lãnh đạo tôn giáo và các thầy cô giáo đối với giới trẻ. Chúng ta thấy gia đình là một tổ ấm, và nếu mà tổ ấm này phát triển hạnh phúc thì chắc đất nước sẽ có sự hạnh phúc. Cho nên vợ chồng là những người đã phối hợp đời sống của mình để xây dựng một mái ấm, một gia đình. Họ phải chịu đựng những ràng buộc lớn lao nhất. Không những họ phải biết cách sử dụng đời sống, đạo đức của mình trong việc mà mình giao tiếp với bên ngoài và làm gương cho con trẻ ở trong gia đình. Không những cha mẹ biết cách uốn nắn đời sống của những người con trong gia đình như thầy cô giáo, họ còn phải dựng nên một đời sống của người khác, đó là con cái của mình, và để con cái có thể đi theo trở thành một công dân tốt của xã hội, thành một người con ngoan ngoãn ở trong gia đình và đặc biệt ở trong hội thánh. Chúng ta còn hướng dẫn con cái của chúng ta có một niềm tin vững chắc vào đấng cứu thế. Các cháu sẽ không bị lung lạc trước những cám dỗ, những xa hoa phù phiếm, và các cháu có những phẩm chất tốt đẹp của cha mẹ. Trong tác giả của cuốn sách Người Xây Dựng Tổ Ấm, ông còn viết: nếu Cơ Đốc giáo giành được sự chiến thắng thì Cơ Đốc giáo phải dựng nên được những gia đình Cơ Đốc giáo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, và chúng ta thấy có những cái điều mà khiến cái gia đình vững chắc. Thứ nhất là chúng ta có một lý tưởng ở trong đời sống. Chúng ta thấy ban đầu khi mà đấng sáng tạo nên tổ tiên chúng ta là Adam và Eva, và Đức Chúa Trời nói rằng cả hai sẽ nên một thịt. Từ hai nền văn hóa khác nhau, từ hai người ở một hai gia đình khác nhau, hai lối sống khác nhau, từ khi yêu nhau, người nam và người nữ sẽ cùng thống nhất với nhau. Họ cùng một ý tưởng, họ cùng một sở thích, họ cùng một cách nuôi dạy con cái, họ cùng bỏ tất cả thời gian, tiền bạc. Đặc biệt người phụ nữ khi còn trẻ mình có thể ngủ bất kỳ giờ nào, nhưng mà khi có con rồi thì mình không thể ngủ như ý mình đó. Khi còn trẻ có khi cả tuần mình mới giặt đồ một lần, khi sanh con rồi mỗi ngày lại phải mỗi giặt. Rồi thân thể của mình sẽ bị thay đổi cái dốc dáng như thời con gái, rồi mình phải hy sinh tất cả, nhưng mình cảm thấy là rất là vui vẻ. Từ đứa bé còn nhỏ không mang một cái điều gì về lợi ích cho cha mẹ, thì cũng giống như Đức Chúa Trời đem mưa thuận gió hòa, đem các cái loài, chúng ta thấy từ các loài chim trên trời, loài cá dưới biển, loài vật ở trên đồng, các loài hoa, rồi rau cải cho con người. Ngài không sử dụng cái này. Các nhà khoa học tới ngày hôm nay cũng chưa chế được con cá nào, cũng không làm được một cái cây nào được. Nhưng hạt giống này có sẵn. Và khi chúng ta đến nhà thờ này, mình đi gặp đám đông hoặc là đèn xanh đèn đỏ, mình phải thắng lại. Nhưng trái đất quay xung quanh mặt trời một năm 365 ngày, chưa bao giờ năm nào mà trái đất chạy chậm một phút nào. Đồng, bạc, chì, thiết, kẽm, các nguyên liệu có sẵn. Và thậm chí cái dầu hỏa mà chúng ta sử dụng giúp đỡ tăng trưởng cái nền khoa học kỹ thuật cũng đã có từ ở trong lòng đất. Kính thưa quý ông bà chị em, trong vai trò người làm chồng, ở trong sách Côlôse đoạn 3 câu 19 có nói rằng: hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Và Kinh Thánh nói rằng chớ hề ở cai nghiệt với người. Cho nên người làm chồng, Chúa giao chúng ta một cái nhiệm vụ quan trọng là yêu vợ mình như là chúng ta yêu bản thân mình. Đây là sự đòi hỏi đầu tiên mà Đức Chúa Trời quy định đối với người làm chồng ở trong lễ hôn phối. Và trong cái tình yêu á, thì chúng ta, tôi xem một số tác phẩm, một số văn sĩ họ nói rằng tình yêu là trọn vẹn trong sự đáp ứng. Những văn sĩ khác thì định nghĩa rằng tình yêu là ý muốn vững vàng đem lại sự tốt lành và lâu dài cho kẻ khác. Một nhà thơ của Việt Nam, Xuân Diệu, nói rằng làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Nhưng mà trong Kinh Thánh á, định nghĩa cho chúng ta rõ ràng như sau. Kinh Thánh nói rằng tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là nhân lành, tình yêu là không ghen tị, tình yêu là không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, tình yêu không nóng giận, không thù hận, chẳng vui khi kẻ khác lầm đường nhưng vui vì sự tốt lành. Tình yêu dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ. Cái người mà mình có thể tin tưởng nhất chính là vợ mình. Cái người mà trong xã hội mình phải tin tưởng nhất là người chồng của mình. Và con cái của mình tin tưởng hoàn toàn vào cha mẹ. Cho nên cha mẹ và con cái là một quần thể rất là quan trọng ở trong xã hội. Và người Việt thường có câu rằng con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Người cha như một người lãnh đạo ở trong gia đình, người cha như một thầy tế lễ ở trong gia đình, như là mục sư ở trong gia đình vậy đó. Người cha duy trì đạo đức và đem cái khả năng lao động của mình để cho gia đình được phát triển. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta cũng không quên vai trò của người làm vợ, vai trò của người mẹ. Người mẹ như một cô giáo, người mẹ như là người hướng dẫn, mà người Việt Nam gọi là nội tướng. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 10 nói rằng: một người nữ tài đức ai tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu qua lợi. Người chồng tin tưởng vào người vợ và người vợ phối hợp với người chồng. Có một văn sĩ nói rằng so sánh mối liên hệ của vợ với chồng như dây cung với cái cán cung. Nhà hiền triết nói rằng nàng bẻ cong chàng nhưng mà nàng lại vâng lời chàng. Chúng ta nhớ bẻ cong không không được, bẻ cong nhưng phải vâng lời. Cái cung á, chúng ta thấy cái phần mà kéo giãn ra là nó có thể bẻ cái phần cứng nó cong lại. Nhưng mà để cái mục đích là giáo dục con cái, để gia đình hạnh phúc. Người chồng phải làm chủ được
sự thăng bằng đầy tế nhị giữa đức hạnh của những người lãnh đạo và đức hạnh mềm mại của người chồng, người cha. Thì như vậy, người vợ cũng phải làm chủ được sự thăng bằng đầy tế nhị của sự phục tùng để cộng tác và sáng kiến, cũng như đặc tính cá nhân mềm mại của mình đối với các con. Và được như vậy thì người vợ cũng là người mẹ, sẽ là người đại diện cho Chúa để con cái đi theo đường lối, gìn giữ luật pháp và trở nên một người tốt ở trong xã hội. Một vị mục sư làm chứng rằng một hôm trong hội thánh, có một bà ở trong hội thánh nói với tôi rằng bà đã đạt được nhiều kết quả trong sự dạy dỗ con cái bằng thói quen nói chuyện với chúng khi chúng nằm ngủ. Bà bảo rằng tôi đến từng giường của các con cũng tôi, nói cho các con nghe những tư tưởng đẹp đẽ nhất trước khi cháu ngủ, những tư tưởng ngọt ngào thánh khiết nhất mà tôi có được. Nếu con tôi ngủ ngon giấc thì tôi nói nhỏ nhẹ với chúng, tôi bảo chúng rằng tôi biết chúng sẽ lớn lên để trở thành những người trong sạch, những công dân tốt, những người có tấm lòng nhân ái không vì kỷ, và sẽ bước theo chân của Thượng Đế. Cháu sẽ phục vụ cho đồng loại trên cơ sở yêu mến Thượng Đế. Và khi tôi nói ra những điều này, và tôi nghĩ rằng trí óc non nớt của con tôi đã sẵn sàng để đón nhận, và như một điều gì đó tiềm ẩn trong lòng chúng được khơi dậy để đón nhận những ý tưởng mà tôi muốn bày tỏ. Khi nghe xong câu chuyện này thì vị mục sư nói rằng cả địa ngục cũng không thể nào cướp được những đứa con của một người mẹ chân thành như vậy. Và ngoài cha và mẹ là những người mà con cái yêu mến, quý trọng, thì chúng ta thấy có con cái. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 viết rằng: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó. Chúng ta nhớ Môi-se. Khi mà Môi-se còn nhỏ tuổi, người mẹ huấn luyện ông đi theo đường lối. Và khi trưởng thành, ông vào cái đất nước Ê-díp-tô, tức là Ai Cập, sống với những người ngoại, bao nhiêu cám dỗ, nhưng mà ông luôn luôn giữ những cái đường lối ở trong Chúa. Và cuối cuộc đời chúng ta thấy người đã lãnh đạo toàn bộ dân Do Thái rời khỏi đất nước Ai Cập vào ở nơi đất hứa. Thưa quý ông bà và anh chị em, có một người cha đã cầu nguyện và họ chân thành với Đức Chúa Trời. Và cái lời cầu nguyện của một văn sĩ viết như sau: kính lạy Cha Thánh, xin Ngài làm cho con nên bậc cha xứng đáng. Xin hãy giúp con hiểu được con của con. Chúng con biết kiên nhẫn để lắng nghe chúng muốn nói gì và lấy lòng nhân từ mà trả lời mọi câu hỏi của con của con. Xin đừng để con ngắt lời chúng, cãi lẽ với chúng hay nói ngược lại chúng. Xin hãy cho con có thái độ lịch sự đối với các con của con, cũng như các con của con đã có thái độ lịch sự đối với con. Xin cho con sự can đảm để thú tội với chúng khi con có lỗi lầm. Xin đừng để con xúc phạm một cách vô ích vào tình cảm của các cháu. Xin đừng để con chế nhạo chúng mỗi khi chúng lầm lẫn. Xin đừng để con trừng phạt chúng khi mà con muốn thỏa lòng của con. Xin đừng để con cám dỗ con trẻ để nói dối và ăn cắp. Xin Cha hướng dẫn con từng giờ từng ngày để con chứng minh bằng mọi điều con nói, mọi điều con làm rằng hạnh phúc là do sự lương thiện. Có một bà mẹ giận đứa con, và bà muốn đánh đứa bé này nhưng mà không tìm được cây roi. Một lát thì đứa bé cầm một cục đá lớn đưa cho bà và nói rằng nhà này không có roi, cho nên con tìm được cục gạch này thôi thì má lấy cục gạch này chọi con cũng được. Đứa bé nghĩ rằng bà mẹ tức cho nên hả cơn giận, nhưng mà không phải mục đích của chúng ta là vậy. Đánh đứa bé là để sửa dạy, chứ không phải để thả cái lòng căm tức của mình. Và những bậc cha mẹ của chúng ta, những bậc cha mẹ ngay thẳng, thận trọng, thân mật với con cái, vì con cái biết rằng cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con. Những bậc cha mẹ như vậy mà mất đi thì thế giới chúng ta sẽ thiệt thòi đến mức độ nào. Và nếu những bậc cha mẹ suy nghĩ thấu đáo gia tăng thì sự lợi ích của xã hội, sự hạnh phúc của mỗi người công dân sẽ tăng lên bước chừng nào. Và điều thứ năm là chúng ta cần phải tụ tập gia đình của mình. Khi mà xã hội hiện đại, người cha đi làm, rồi người mẹ cũng phải đi làm, rồi các con cũng đi làm khi trưởng thành, cho nên nhiều gia đình không có thời giờ ăn chung với nhau, đi chơi chung với nhau và cầu nguyện chung với nhau. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết điều quan trọng trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 15. Kinh Thánh 2 Timôthê đoạn 3 câu 15: Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong cứu Chúa Giêsu Christ. Cả cuốn Kinh Thánh chỉ viết tình yêu, tình yêu của những người trong gia đình với nhau, tình yêu của Chúa với chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Và cả Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu, ngoài ra Kinh Thánh không nói gì khác. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái bánh lái sẽ hướng dẫn cái lối đi của cái tàu. Họ chỉ cần bẻ lái như cái xe của mình đó, mình chỉ cần bẻ vậy là chúng ta sẽ đi bên mặt hay là bên trái. Như vậy gia đình lễ bái là bánh lái của tổ ấm. Có nhiều gia đình ở trong Chúa 20-30 năm nhưng mà chưa bao giờ người cha thực hiện vai trò thầy tế lễ của mình trong gia đình. Mình ngồi với vợ mình, với con mình, cả gia đình tâm tình với nhau, hoặc là cả gia đình đọc một đoạn trong Kinh Thánh, kể một vài câu chuyện về đạo đức, về những gương người tốt ở trong Kinh Thánh. Gia đình là một hội thánh nho nhỏ, và những cái lời cầu nguyện của các con cái chân thành, chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng. Cha mẹ của Joseph cũng làm như vậy. Khi Đức Chúa Trời đã cho gia đình Joseph ở trong những giai đoạn mà xã hội Egypto bị suy sụp, cha mẹ của Daniel cũng làm như vậy, và Ngài đã gìn giữ Daniel tại xứ Babylon, là nơi thờ rất nhiều hình tượng. Mẹ và bà của Timôthê cũng đã làm như vậy, và Timôthê cũng được Ngài gìn giữ trong lúc xã hội Roma suy sụp về đạo đức. Một trong những công việc đầu tiên của Eli tại núi Cạc-men là gì? Sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Cho nên nếu ở những gia đình mà chúng ta chưa thực hiện điều này thì chúng ta phải nhanh chóng thay đổi cái cách. Chúng ta phải để gia đình mình là một gia đình thật sự hạnh phúc. Thiên đàng ở trong gia đình của chúng ta chứ không phải địa ngục. Trong Mác đoạn 9 có ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy cuộc đời lý tưởng vượt khỏi thế gian này. Đức Cha, Đức Con là một, là đấng trọn vẹn, và lời cầu nguyện mang lại sự tương giao chặt chẽ. Đức Chúa Cha phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Kế đó sứ điệp cho thời kỳ cuối cùng rao báo rằng cha mẹ con cái sẽ tiến gần lý tưởng về đạo đức, lý tưởng của Đức Chúa Trời, phục hồi lại sự tương giao với Ngài. Thường thì cha mẹ phải khởi xướng và con cái đáp ứng. Điều này dọn đường cho Ngài Chúa phục lâm, phục hồi mọi điều tốt đẹp của gia đình. Kế đó cha mẹ sẽ đem vào những trường hợp không thể được nữa đến với Đức Chúa Trời. Trong xã hội có những gia đình mà con cháu bị nghiện ngập, con cháu vi phạm luật pháp, đạo đức, có nhiều thanh niên bị ở tù nữa. Và chúng ta nghĩ rằng con cái của mình đang làm việc với tội lỗi. Nhưng mà đối với Chúa thì linh hồn nào cũng quý giá. Các bậc làm cha mẹ không bao giờ được giao cái đó hoàn toàn cho xã hội, mà mình phải có trách nhiệm. Cho nên từ chiến thắng của Đức Chúa Giêsu trên núi Sọ, chúng ta phải đấu tranh bằng lời cầu nguyện, bằng những giọt nước mắt, bằng những lời cầu xin kiên nhẫn. Và thậm chí ở những gia đình ly dị, những gia đình đổ vỡ, những đứa trẻ lạc đường sẽ đến trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa, năm 2013 Chính phủ đã sửa một cái điều rất quan trọng. Trước đây là công dân có quyền tự do theo đạo hoặc là không theo đạo. Hiện nay thì chính phủ đã sửa rằng mọi người có quyền, tức là từ đứa bé mới sanh ra cho đến người mà sắp qua đời họ cũng có quyền. Và khi dùng cái chữ mọi người thì những người ở trong tù sắp tới, chúng ta thấy theo cái quy luật của tôn giáo mà lần đầu tiên thành luật quốc hội ban hành bắt đầu ứng dụng từ 1 tháng Giêng 2018, tức là còn 4-5 tháng nữa, thì những người ở trong tù là những người không có quyền công dân. Họ cũng quyền được nhận kinh thánh, họ cũng quyền nhận cái những sách báo đạo để họ đọc và gìn giữ theo những điều đạo đức. Thưa quý ông bà anh chị em, các bậc làm cha mẹ ngày nay, chúng ta sẽ đem con cái đến với Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không bị thất vọng, và gia đình chúng ta như thế nào cũng sẽ được phục hồi, sẽ là một tổ ấm tốt lành. Lời cầu nguyện của các bậc làm cha làm mẹ với con cái của mình, và các lời chúc phúc của con cái của mình trong việc chăm sóc, bảo vệ các bậc làm cha mẹ, chúng ta dành thời giờ cho nhau. Đây là hai phương cách thực tiễn làm vững mạnh gia đình. Chúng ta nên nhận thức một điều quan trọng hơn hết là tương giao với Đấng Cơ Đốc, Đấng tạo dựng cho những gia đình của chúng ta. Và con cái nhớ trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 12 nói rằng: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Đây là một trong 10 điều răn mà chúng ta phải gìn giữ. Trong 10 điều răn mà Chúa ban cho những tín đồ Cơ Đốc, chúng ta thấy có 5 điều đã nằm trong bộ luật hình sự của đất nước chúng ta, 1 điều nằm trong bộ luật hôn nhân gia đình, chỉ còn 4 điều là bổn phận chúng ta với Chúa. Thưa Hội Thánh, Ngài là sức mạnh của chúng ta khi chúng ta yếu đuối. Chúng ta nên quyết định một điều rằng sự tương giao với Đức Chúa Trời thân thiết và sẽ làm vững mạnh gia đình chúng ta hơn. Chúng ta cũng nên suy nghĩ làm thế nào chúng ta có thể cùng với Hội Thánh để xây dựng cho gia đình chúng ta một gia đình đầy ơn phước. Hôm nay chúng tôi cầu xin cho các bậc ông bà cha mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc trong suốt cuộc đời của mình với cái tình yêu thương của các con cái ở trong Hội Thánh, đặc biệt là con cháu ở gia đình của mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.